Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan, Macau, Thụy Điển, Canada và Mỹ. Tiếp đó là thông tin về một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đại lục, là cựu huấn luyện viên không quân, bị kết án tù lần thứ hai vì đức tin của mình. Và cuối cùng là chia sẻ của một thanh niên 18 tuổi mắc bệnh thấp khớp về trải nghiệm huyền diệu khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Tin tức thứ nhất, ở Đài Bắc, Đài Loan, người dân và khách du lịch tìm hiểu về môn thiền định cổ xưa. Tết Nguyên đán là một trong những dịp lễ quan trọng đối với người Trung Quốc trên toàn thế giới. Trong dịp nghỉ Tết năm nay, nhiều khách du lịch từ Trung Quốc đại lục đã tới thăm Đài Loan. Cả du khách từ các quốc gia khác cũng chọn Đài Loan làm điểm dừng chân để trải nghiệm văn hóa truyền thống Trung Hoa. Tại Đài Loan, người dân Trung Quốc đại lục đã có cơ hội hiếm hoi tìm hiểu về Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, từ các học viên Đài Loan tại các điểm du lịch nổi tiếng. Mặc dù Pháp Luân Công bị chính quyền Trung Quốc bức hại, nhưng pháp môn này lại được tự do thực hành ở Đài Loan và trên toàn thế giới. Từ cư dân địa phương đến hướng dẫn viên du lịch đều ủng hộ Pháp Luân Công và rất ấn tượng khi thấy các học viên dành thời gian gặp gỡ khách du lịch trong suốt kỳ nghỉ lễ. Một người nói, mọi người vất vả quá rồi, cảm ơn các bạn, hãy duy trì hoạt động này nhé. Một gia đình đến từ Thiên Tân, Trung Quốc đã trò chuyện với các học viên và nói rằng họ sẽ trở lại Trung Quốc đại lục vào hôm sau. Một học viên đã trả lời các câu hỏi của họ về Pháp Luân Đại Pháp và làm sáng tỏ một số hiểu lầm của họ về môn tu luyện. Bà đã giải thích việc Đảng Cộng sản đã phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1999 như thế nào. Một thành viên trong gia đình gật đầu tán thành, sau đó thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Một du khách từ Canada đã đến và hỏi thêm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Sau lần chứng kiến cảnh những kẻ côn đồ thân Cộng sản sách nhiễu các học viên ở Hồng Kông, ông biết rằng các học viên rất hòa ái và phi bạo lực. Khi họ tiếp tục trò chuyện, ông đã hiểu tại sao chính quyền Cộng sản lại đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Tin tức thứ hai, khách du lịch tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp trong dịp Tết Nguyên đán ở Macau. Trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, rất nhiều công dân Trung Quốc đã đi du lịch xuống phía Nam tới Macau. Tại hai điểm du lịch nổi tiếng là di tích nhà thờ Thánh Paul và nhà thờ Saint Dominic, các học viên đã dựng các biểu ngữ với thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, về lợi ích sức khỏe và đạo đức của môn tu luyện, cũng như thông tin về cuộc bức hại pháp môn đang diễn ra ở Trung Quốc. Ba người đàn ông trong độ tuổi 40 đã đọc các biểu ngữ và gật đầu tán thành. Những biểu ngữ này thực sự có ý nghĩa và chúng giải thích hết sức rõ ràng những gì đang diễn ra ở Trung Quốc. Một người đàn ông bình luận, cô Trịnh, một học viên hỗ trợ tại quầy thông tin đã trò chuyện với họ và hỏi họ có muốn thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó để thể hiện sự phản đối đối với những tội ác phản nhân loại của chế độ đó không. Hai người trong số họ đã từng gia nhập đội thiếu niên tiền phong của Đảng Cộng sản Trung Quốc và họ đã quyết định tuyên bố thoái xuất. Một số du khách đã hô lớn, Pháp Luân Đại Pháp hảo khi họ đi qua. Một số đã chào các học viên và khích lệ họ tiếp tục những nỗ lực của mình. Một khách qua đường khác đã bình luận, Đảng Cộng sản Trung Quốc quả là bại hoại, chúng tôi hy vọng rằng nó sẽ sụp đổ. Tin tức thứ ba, sự ủng hộ nồng ấm trong ngày mùa đông lạnh giá ở Stockholm, Thụy Điển. Năm 2018 đánh dấu năm thứ 19 Pháp Luân Công bị bức hại tại Trung Quốc. Đồng hành cùng các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, các học viên hải ngoại từ khắp nơi trên thế giới vẫn đang nỗ lực thông tin tới người dân toàn thế giới về lợi ích của môn tu luyện và nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Đây là ở Stockholm, và cứ vào cuối tuần, các học viên lại đi tới Mintergat, một quảng trường công cộng gần cung điện Hoàng gia. Vào mùa đông, nhiệt độ ngoài trời ở Stockholm xuống rất thấp và gần đây đã giảm xuống tới âm 10 độ C với tuyết rơi. Bên cạnh tấm áp phích với dòng chữ, chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công, các học viên biểu diễn các bài công pháp trên nền nhạc luyện công. Nhiều người đã dừng chân đọc thông tin trên các tấm áp phích, trò chuyện với các học viên và ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Một thanh niên cùng người mẹ đi ngang qua quầy thông tin, nụ cười trên khuôn mặt họ chợt tắt khi họ đọc thông tin trên các tấm áp phích. Cậu thanh niên đọc từng tấm áp phích và từng tờ rơi thông tin, còn mẹ cậu đứng trò chuyện rất lâu với các học viên. Một học viên đã giải thích với họ việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tuyên truyền vu khống và bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp như thế nào. Người mẹ và cậu con trai rất kinh ngạc khi nghe thông tin về nạn cưỡng bức thu hoạch tạng và liên tục lắc đầu tỏ ý không tán thành với tội ác này. Trong khi ký đơn thỉnh nguyện hỗ trợ các học viên, cậu con trai nói: "Chúng tôi sẽ tới Trung Quốc vào tháng 5 này, những điều các bạn nói là rất quan trọng." Một cặp vợ chồng từ Dubai nói rằng họ đã thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở đất nước họ và rất vui khi lại được nhìn thấy môn tu luyện tại đây. Người đàn ông mỉm cười và nói: "Tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp nơi đây, đây hẳn phải là một môn tu luyện rất tốt." Khi nghe thông tin về cuộc đàn áp tại Trung Quốc, cả hai vợ chồng họ đã ký tên thỉnh nguyện lên án sự tàn bạo ở Trung Quốc. Người chồng nói: "Cảm ơn các bạn vì tất cả những nỗ lực này. Chúc các bạn những điều tốt đẹp nhất." Tin tức thứ tư, người dân Thụy Điển tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp qua triển lãm nghệ thuật Chân, Thiện, Nhẫn. Từ ngày 5 đến ngày 17 tháng 2 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức triển lãm nghệ thuật Chân, Thiện, Nhẫn tại trường trung học Ostra Gymnasiet ở Stockholm, Thụy Điển. Ngoài giáo viên và học sinh đến từ ngôi trường này, cũng như các trường học khác, còn có nhiều cư dân địa phương cũng đến xem triển lãm. Một vị khách đã viết trong cuốn sổ lưu niệm rằng: "Các bức tranh này hết sức tuyệt vời và rất có ý nghĩa. Sức mạnh và đạo đức chân chính mà chúng truyền tải khiến tôi vô cùng cảm động. Tôi sẽ cố gắng thực hành theo Chân, Thiện, Nhẫn." Một số thầy cô và học sinh đã tới thăm triển lãm nghệ thuật này nhiều lần. Một số giáo viên còn đưa học sinh đến và tổ chức các tiết học thảo luận về triển lãm này. Vào ngày 17 tháng 2, ngày cuối cùng của cuộc triển lãm, cũng là một ngày sau Tết Nguyên đán, các học viên đã tổ chức một buổi lễ chào mừng và mời công chúng tham dự. Họ phục vụ các món ăn truyền thống Trung Hoa tự nấu, biểu diễn múa lân truyền thống, thuyết trình về nền văn hóa truyền thống Trung Hoa, hướng dẫn các bài công pháp của Pháp Luân Công và gấp hoa sen giấy cùng với các khách mời. Trong khi nói lời tạm biệt với các học viên, hai phụ nữ đã nói rằng họ rất buồn bởi có những người đã bị giết chỉ vì họ có đức tin vào Chân, Thiện, Nhẫn. Họ nhắn nhủ: "Chúng tôi sẽ nói với nhiều người hơn để giúp đỡ và ủng hộ nỗ lực của các bạn. Chúc các bạn một năm mới hạnh phúc." Tin tức thứ 5, giới thiệu Pháp Luân Công tại Hội chợ Y tế và Sức khỏe tại Winnipeg, Canada. Trong thời gian từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 2, các học viên Pháp Luân Công đã tham gia Hội chợ Y tế và Sức khỏe được tổ chức hàng năm tại Winnipeg. Tham gia hội chợ, các học viên đã giới thiệu về môn tu luyện Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, và thông tin tới người dân về cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc. Thông thường, mỗi năm hội chợ thu hút khoảng hơn 5.000 khách tham quan. Người dân với các sắc tộc và lứa tuổi khác nhau đã tới quầy thông tin của Pháp Luân Công để tìm hiểu về môn tu luyện và để được hướng dẫn cách học. Một quý ông cao tuổi đã tới quầy thông tin và giơ ra một tờ rơi được bọc gọn gàng trong một túi nhựa cho các học viên. Ông nói rằng ông đã được tặng tờ rơi này từ cách đây hơn 10 năm và ông luôn cất giữ nó cẩn thận. Ông đã trò chuyện cùng các học viên về môn tu luyện và hỏi địa điểm ông có thể học các bài công pháp. Một phụ nữ Duy Ngô Nhĩ đến từ Tân Cương, Trung Quốc đã trò chuyện với một học viên tại quầy thông tin và nói rằng cô hiểu những tội ác mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây ra đối với những người dân vô tội. Cô nói rằng chế độ này đã dựng lập rất nhiều trại tập trung ở Tân Cương. Trong một thành phố, một trại tập trung giam giữ khoảng gần 120.000 người Duy Ngô Nhĩ và nhiều người trong đó đã bị cưỡng bức mổ cướp tạng để phục vụ cho các ca cấy ghép. Một người phụ nữ hô lên: "Tôi ủng hộ các bạn, ủng hộ Pháp Luân Công." Tin tức thứ 6, các học viên Pháp Luân Công tham dự lễ hội đón xuân năm mới dịp Tết cổ truyền Trung Quốc ở Sacramento, California. Trong thời gian từ ngày 10 đến ngày 25 tháng 2 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công tại Sacramento, thủ phủ của California, đã được mời tham dự lễ hội đón xuân năm mới dịp Tết cổ truyền Trung Hoa ở địa phương và các khu vực lân cận. Các học viên đã giới thiệu và mang đến những điều tốt đẹp của Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, tới những người đi chảy hội. Ngày 25 tháng 2, lễ hội đón xuân năm mới hàng năm đã được tổ chức tại trung tâm thành phố Nevada, cách thành phố Sacramento khoảng 60 dặm về phía bắc. Các học viên đã tham gia diễu hành và biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trên sân khấu. Nhiều khán giả đã bắt chước theo động tác luyện công của các học viên. Một người Tây phương khác đã thấy quầy thông tin của Pháp Luân Công và đã nói với một học viên rằng cô đã biết chân tướng về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công. biết được các học viên ở Trung Quốc đã bị bức hại như thế nào và nhiều người thậm chí còn bị mổ cướp tạng khi họ vẫn còn sống. Cô đã cầu nguyện cho cuộc bức hại sớm chấm dứt để các học viên ở Trung Quốc có thể được tự do tu luyện theo đức tin của mình như những học viên ở Hoa Kỳ. Lễ hội do Nhà hát Cộng đồng Châu Á của Sierra, CATS tổ chức. CATS là một tổ chức phi lợi nhuận nhằm bảo tồn sự phát triển của văn hóa, giáo dục và nghệ thuật. Bà Zenaniut, trưởng ban tổ chức đã đánh giá cao sự tham gia cũng như chương trình biểu diễn của các học viên. Ngày 10 tháng 2, các học viên Pháp Luân Công cũng tham gia một lễ hội đón xuân Mậu Tuất tổ chức tại trường trung học Hiram Johnson ở Sacramento. Sự kiện đã thu hút nhiều người dân Trung Quốc tham dự. Các học viên địa phương đã tham gia sự kiện này trong hơn 10 năm liên tiếp. Họ rất quen thuộc với nhiều nhà tổ chức sự kiện, nhà triển lãm cộng đồng cũng như các doanh nhân. Nhiều khách mời đã nhiệt liệt chào đón các học viên và đã đón nhận những tài liệu thông tin mới nhất về Pháp Luân Công. Cô Lý làm việc trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản đã trò chuyện rất lâu với một học viên tại quầy thông tin. Là một người Kitô giáo, cô thường quan tâm và theo dõi các thông tin trên mạng liên quan đến Pháp Luân Công, trong đó có cả các thông tin về việc học viên Pháp Luân Công bị giết hại để lấy tạng dưới chế độ Cộng sản tại Trung Quốc vì kiên định với đức tin của mình. Cô cảm thấy sốc và thấy những khổ nạn mà các học viên Pháp Luân Công đang phải gánh chịu cũng tựa như những gì mà tín đồ Kitô đã trải qua trong thời đế quốc La Mã. Cô Lý đã cầu nguyện cho các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc sớm thoát khỏi những khổ nạn này. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc đại lục. Cựu huấn luyện viên không quân bị kết án tù lần thứ hai vì đức tin của mình. Ông Diêu Thành Húc, một cựu huấn luyện viên ở Học viện Kỹ thuật Hàng không số 2 thuộc Không quân Trường Xuân tỉnh Cát Lâm đã bị kết án 2 năm tù vì phân phát tài liệu phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây không phải là lần đầu tiên mà ông Diêu Thành Húc là đối tượng bị bức hại vì đức tin của mình. Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, ông đã bị buộc phải rút khỏi Học viện Kỹ thuật Hàng không số 2 thuộc Không quân Trường Xuân tỉnh Cát Lâm. Trong khi đang làm những công việc lặt vặt ở thẩm quyến, ông đã bị bắt và bị lao động cưỡng bức trong một năm. Sau khi được thả, ông chuyển đến Thượng Hải, nhưng ông lại bị bắt vào năm 2011 và bị kết án 4 năm tù. Lần cuối cùng ông bị bắt là vào tháng 5 năm 2017 và bị xét xử vào ngày 30 tháng 1 năm 2018. Thẩm phán Trần Sĩ Long và công tố viên Chu Thiểu Bằng đã cố gắng ép ông Diêu ngừng tu luyện Pháp Luân Công. Ông Diêu đã phản kháng lại và yêu cầu Trần và Chu chỉ rõ xem ông đã vi phạm luật nào khi tu luyện và truyền rộng thông tin về Pháp Luân Công. Họ đã không có câu trả lời. Trong thời gian nghỉ giữa phiên xét xử, Trần và Chu cùng nhân viên phòng 610 địa phương, một cơ quan ngoài vòng pháp luật với nhiệm vụ xóa bỏ Pháp Luân Công, cùng nhau trao đổi về trường hợp của ông Diêu. Khi phiên xét xử bắt đầu trở lại, Trần tuyên bố rằng họ đã quyết định kết án ông Diêu 2 năm tù. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Trải nghiệm huyền diệu của một thanh niên 18 tuổi mắc bệnh thấp khớp. Tôi sống ở vùng nông thôn. Do học không tốt ở trường trung học nên tôi không thể thi đỗ vào đại học. Năm 18 tuổi, tôi được chẩn đoán mắc bệnh viêm khớp dạng thấp. Các bác sĩ tư vấn đã nói với tôi rằng căn bệnh này không thể chữa được. Cách điều trị duy nhất là ngăn chặn để không cho nó tiến triển xấu đi. Khi căn bệnh này tiến triển tệ hơn, tứ chi sẽ có thể bị biến dạng và dẫn đến mắc bệnh tim, cuối cùng là có thể bị liệt. Người nhà tôi vốn đã rất thất vọng trước kết quả học tập tồi tệ của tôi. Thêm bệnh tật này của tôi lại càng là một cú sốc nữa đối với họ. Tôi không bao giờ tin vào sự tồn tại của thần Phật, tôi chỉ tin vào chính mình. Nhưng bây giờ, tôi đã phải cúi đầu trước số phận của mình. Những gì tôi đã học ở trường không thể lý giải hay giúp gì cho tôi trước những gì tôi đang phải trải qua. Khoa học mà chúng ta vẫn được dạy để tin tưởng vào nó cũng không thể chữa lành bệnh cho tôi. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi nghĩ đến thần Phật. Tôi tự hỏi liệu có một vị thần nào phụ trách hay thậm chí là tồn tại hoặc có thể cứu giúp tôi không? Tôi bắt đầu viếng thăm đền chùa và đọc sách về đoán số mệnh cũng như những cuốn sách về văn hóa Trung Hoa truyền thống. Tôi không muốn thừa nhận một điều rằng những gì tôi đã học ở trường không thể giúp tôi lý giải những khúc mắc của tôi về cuộc sống. Đồng thời, tôi cũng tò mò về một khái niệm hoàn toàn mới về thần thánh. Một năm trôi qua và tôi tiếp tục nghiên cứu bất cứ thứ gì tôi có thể tìm được về thế giới bên kia. Tôi đã khám phá ra rất nhiều thông tin về những đợt động đất. Tôi đã bị thuyết phục rằng những vị thần thực sự có tồn tại và con người bị ràng buộc bởi số mệnh. Tôi đã cầu nguyện để được cứu rỗi. Vào tháng 10 năm 1995, ngày mà tôi sẽ không thể nào quên, tôi đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Chiều hôm đó, tôi đến cửa hàng sách mà tôi thường ghé thăm và bắt đầu tìm kiếm những cuốn sách về đoán số mệnh. Đột nhiên, tôi đi lướt qua một quyển sách khác. tôi đã nhìn thấy biểu tượng của hình chữ vạn cổ. Tôi chợt nghĩ, chẳng phải đó chính là biểu tượng của Phật gia sao? Khi tôi nhớ đến thái cực của đạo gia, tôi tự hỏi không biết cuốn sách này viết về điều gì. Khi tôi cầm cuốn sách lên và mở trang đầu tiên ra, như thể có một luồng điện chạy dọc cơ thể tôi. Khi tôi đọc sách, tôi nghĩ rằng cuốn sách này được viết rất hay. Tôi đã đề nghị chủ cửa hàng sách giữ cuốn sách cho tôi để tôi chạy về nhà lấy tiền mua. Tôi đã bắt đầu đọc cuốn sách tuyệt vời này, cuốn Chuyển Pháp Luân, và trong 3 ngày, căn bệnh viêm khớp dạng thấp của tôi đã biến mất. Đó đúng là một phép màu. Bất cứ khi nào tôi ngồi xuống, tôi cảm thấy nhẹ bẫng như thể tôi đang trôi nổi. Những hiện tượng mà sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp đã nói trong cuốn sách là đúng và cơ thể tôi đã được tịnh hóa. Do những trải nghiệm cá nhân trước đây của tôi nên tôi không có chút ngờ vực nào về Đại Pháp khi cuộc bức hại bắt đầu. Chẳng phải là huyền diệu khi tôi đã trở nên khỏe mạnh sao? Những điều mà chính quyền Trung Cộng đã nói về Đại Pháp toàn là những lời dối trá để lừa dối người dân. Đại Pháp đã cứu sống tôi và đó là sự thật. Tôi vô cùng biết ơn sư phụ về những gì Ngài đã làm cho tôi. Con xin cảm tạ sư phụ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhoi.org.